Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên phát triển. Lạm dụng bóng cười gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Sôi động thị trường bánh trung thu. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phường với nhân dân năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 8 tháng năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 4 tháng cuối năm. Để chuẩn bị cho hội nghị này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã tiến hành tổng hợp các ý kiến của nhân dân gửi đến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Theo đó, có 20 ý kiến được người dân phản ánh liên quan đến 3 nhóm vấn đề gồm bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự. Cụ thể, một số hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng đề nghị sớm được cấp đất tái định cư. 6 hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc đề nghị sớm được hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ngoài ra, nhân dân đề nghị làm rõ tiến độ dự án khu dân cư số 11 phường Sa Sàng và quan tâm chỉ đạo việc đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, tránh gây ngập úng các khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Một số ý kiến khác đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án khu dân cư, đặc biệt là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điện, nước, đường giao thông. Tiếp thu các ý kiến của nhân dân, lãnh đạo phường Gia Sàng đã trao đổi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan và trả lời trực tiếp cho nhân dân tại hội nghị. Những ý kiến đề nghị phản ánh của nhân dân cũng sẽ được cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức, doanh nghiệp, trung học chuyên nghiệp, học sinh trung học phổ thông, học sinh trung học cơ sở và nhân dân trên địa bàn thành phố. Riêng thành viên ban tổ chức, tổ biên soạn nội dung câu hỏi, bộ phận giúp việc trực tiếp ban tổ chức, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến không được tham gia dự thi. Tham gia cuộc thi, mỗi người chỉ được đăng ký một tài khoản cho các lần dự thi, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi dự thi, được tìm hiểu, nghiên cứu tham khảo bộ câu hỏi và tài liệu giải đáp trên hệ thống phần mềm trước khi tham gia dự thi, được tư vấn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình tham gia dự thi. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số với các nội dung như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi truy cập vào cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn vào mục cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 và làm theo hướng dẫn dự thi. Thời gian thi từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, thi trong 2 tuần. Tuần thứ nhất từ 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 2023. Công bố kết quả thi của tuần thứ nhất vào 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2023. Tuần thứ hai từ 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10 năm 2023. Công bố kết quả thi của tuần thứ hai vào 8 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2023. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với cá nhân đoạt giải các tuần thi, tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thành tích cao. Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên hiện có 147 hội viên chính thức và 600 doanh nghiệp hội viên trực thuộc 14 chi hội xã phường. Những năm qua, hội đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò kết nối, đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp. Tham gia vào hội, Bên cạnh việc được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm điều hành sản xuất kinh doanh, các hội viên còn được giao lưu, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Với phương châm mua cho nhau, bán cho nhau, thời gian qua các hội viên hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã giảm bớt được áp lực từ những ảnh hưởng của thị trường. Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp thành viên được mua bán cho nhau, tạo vòng tuần hoàn, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các hoạt động của hội, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được phổ biến kịp thời đến với doanh nghiệp. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khoảng 30 chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp như Ngày hội người tiêu dùng, phát động tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động, chia sẻ đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần tăng thêm niềm tin, tạo động lực để các doanh nghiệp tích cực đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Sáng ngày 25 tháng 8, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Công ty xăng dầu Bắc Thái phối hợp tổ chức khánh thành và bàn giao nhà nhân đạo, nhà mái ấm tình thương cho bà Trương Thị Tiến, là hộ nghèo, cao tuổi, sống độc thân. Hiện nay bà đang bị bệnh tiểu đường, không có nguồn thu nhập nào ngoài một sào ruộng ở tổ dân phố số 6, phường Cam Xá. Ngôi nhà cấp 4 với diện tích 50m², có một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh khép kín với tổng kinh phí xây dựng trên 230 triệu đồng. Trong đó Công ty xăng dầu Bắc Thái hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Ủy ban nhân dân phường Cam Xá hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của phường. Số tiền còn lại do anh em họ hàng hỗ trợ và gia đình vay mượn. Ngôi nhà hoàn thành là niềm động viên tinh thần lớn đối với bà Tiến, giúp bà an tâm và cảm thấy ấm áp mỗi khi trời mưa bão. Tại chương trình bàn giao nhà, các tổ chức đoàn thể của phường và tổ dân phố đã có nhiều phần quà ý nghĩa gửi đến bà Tiến. Ngày 25 tháng 8, tại chi hội 10, Hội Nông dân phường Tân Long tổ chức hội nghị ra mắt mô hình tuyến đường nông dân tự quản về đảm bảo an ninh trật tự và về bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, Hội Nông dân phường đã thông qua quyết định thành lập tổ tự quản, nông dân tự quản về đảm bảo an ninh trật tự và nông dân tự quản về bảo vệ môi trường với 13 thành viên, trong đó có 3 thành viên trong ban điều hành. Thành viên tổ tự quản có nhiệm vụ vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định trong việc bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về giữ gìn an ninh trật tự và giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng thực hiện tốt các nội dung cam kết. Ban điều hành có trách nhiệm điều hành, đôn đốc, nhắc nhở hội viên thực hiện đúng cam kết đã đề ra. Xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt, chỉ đạo hướng dẫn hội viên trong chi hội thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Hiện tổ tự quản đã tuyên truyền vận động được 50 hộ gia đình là cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia hai mô hình này. Các hộ tham gia mô hình đã đóng góp kinh phí mua 20 thùng đựng rác đặt trên vỉa hè tuyến đường tự quản. Tại hội nghị, Hội Nông dân phường đã tặng 1,5 triệu đồng để hỗ trợ tổ mua thùng rác. Việc thành lập và ra mắt hai mô hình trên đã góp phần tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố, nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là hội viên nông dân trong việc bảo đảm về an ninh trật tự tại khu dân cư, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật. Phần lớn các đối tượng ở độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại khu vực cổng trường Trung học Phổ thông vùng cao Việt Bắc thuộc tổ 2 phường Tân Thịnh, Vũ Trọng B, sinh năm 2006, hộ khẩu ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, đã ép buộc anh T, sinh năm 2007, ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, lên xe máy của mình và nhóm bạn. Do sợ cổng trường có thiết bị ghi hình, nên cả nhóm đã di chuyển để tìm địa điểm đánh anh T. Nhóm của B gồm 11 người đi trên 5 xe máy sát nhau để gây áp lực khiến anh T không dám phản kháng. Đến đường dân sinh gần cầu vượt thuộc xóm Đức 2, xã Quyết Thắng, thấy khu vực này không có camera, nhóm của B đã dừng xe rồi lao vào đánh đấm anh T. Sau đó cả nhóm bỏ đi. Hậu quả, anh T bị rách mặt trong và sưng nề vùng môi trên nên đã đến công an xã Quyết Thắng để trình báo sự việc. Được biết trước đó, B có mâu thuẫn cá nhân với T. Tại cơ quan điều tra, Vũ Trọng B và nhóm đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, B thừa nhận có vai trò chủ mưu, cầm đầu, rủ những người còn lại tham gia thực hiện chuỗi hành vi trên. Trước đó, hồi tháng 6 năm 2023, Vũ Trọng B và Trần Quang Hát đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Trần Quang Hát, sinh năm 2022, bị công an thành phố Thái Nguyên xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản. Tháng 2 năm 2023, Trần Quang Hát bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định. Chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 26 tháng 8, phường Phan Đình Phùng tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2023. Giải đấu năm nay thu hút gần 400 vận động viên đến từ 16 tổ dân phố trên địa bàn tham gia. Giải đấu được chia làm hai bảng, bảng nam gồm 11 đội và bảng nữ gồm 13 đội. Các đội thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì và đồng giải ba cho mỗi bảng thi đấu. Thông qua hoạt động này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với giải bóng chuyền hơi, hàng năm phường Phan Đình Phùng còn tổ chức nhiều giải thể thao khác như điền kinh, bóng đá, cờ vua, cầu lông, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó cổ vũ và tạo dựng phong trào tập luyện thể dục thể thao sâu rộng trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của một số địa phương đã xảy ra tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, đồng thời gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Theo Bộ Y tế, khí nitơ oxit, tên hóa học là dinitrogen monoxit, công thức hóa học là N2O, là hóa chất được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trong công nghiệp, sản xuất pin mặt trời, sử dụng trong kỹ thuật hàn, cắt, dùng cho máy, thiết bị phân tích, tăng công suất động cơ. Trong y học, để gây mê, an thần, giảm đau trong lĩnh vực nha khoa, sản khoa, thể thao và trong thực phẩm là một phụ gia được phép sử dụng theo danh mục của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế, Codex. Tại Việt Nam, riêng đối với lĩnh vực thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 24/2019/TT-BIT ngày 30 tháng 8 năm 2019 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Trong đó N2O là một phụ gia thực phẩm có chức năng làm chất khí đẩy, chất tạo bọt, chất khí bao gói, chất chống oxy hóa được phép sử dụng trong một số loại thực phẩm như sữa lên men, cream, quả tươi gọt vỏ hoặc cắt miếng, mì ống, mì sợi. Quy định này phù hợp với quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex. Theo quy định, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm nói chung và khí N2O nói riêng phải thực hiện tự công bố sản phẩm tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm địa phương và phải đảm bảo yêu cầu đối với phụ gia thực phẩm, được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm, không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn, không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, báo cáo của các cơ quan chức năng cho thấy, hiện nay việc lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích khí N2O trong vui chơi giải trí, sử dụng bóng cười, khi hít vào cơ thể con người có khả năng tác động, kích thích mạnh lên một số điểm của hệ thần kinh, tạo ra cảm giác lâng lâng và gây cười sảng khoái. Việc lạm dụng thường xuyên N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạn choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não. Sử dụng bóng cười chứa khí N2O đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma túy khác, làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. Để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo an ninh, an toàn cho xã hội, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích đối với khí N2O, tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đến người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại và hậu quả của việc lạm dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm, không được lạm dụng, sử dụng sai mục đích, phải tuân thủ khai báo nhập khẩu, kinh doanh khí N2O làm phụ gia thực phẩm, bảo đảm truy xuất được người bán và người mua. Nếu tổ chức cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng thời điểm này trên nhiều tuyến phố, cửa hàng siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ngập tràn bánh Trung Thu với đủ các mẫu mã hương vị. Qua khảo sát, giá bánh Trung Thu năm nay có nhỉnh hơn năm ngoái do nguyên liệu đầu vào tăng. Dù vậy, nhiều người dân đã rục rịch mua bánh sớm để làm quà biếu, quà tặng cho người thân. Dạo một vòng quanh các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn của thành phố Thái Nguyên, thời điểm này chúng tôi thấy nhiều quầy hàng bánh Trung Thu như Hữu Nghị, Kinh Đô, Madame Hương, Bảo Ngọc đã được bày bán khá nhiều với đủ mẫu mã chủng loại. Chị Đào Thị Kim Xuân, nhân viên bán hàng tại quầy bánh Hữu Nghị ở đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung cho biết.
Năm nay mẫu mã là thay đổi mẫu đấy. Bánh thì là cũng nó cũng nhiều loại đấy, nó vẫn là cổ truyền nó là như thế thôi. Vì đây này xem, khoai môn này, đậu xanh này, nghe sen nguyễn này, nhiều lắm. Ngũ nhân, sườn thập cẩm, ngũ nhân, sườn xà xíu.
Còn chị Âu Thị Thu Thương, nhân viên bán hàng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fuji, đường Lương Ngọc Quyến cho biết, năm nay công ty cổ phần xuất nhập khẩu Fuji cung ứng ra thị trường hai nhãn hiệu thuộc dòng bánh trung thu cao cấp, gồm Bảo Ngọc và Madam Hương.
Cao cấp nhất là hộp 990.000 đấy chị ạ. Ngoài ra thì bên hãng Bảo Ngọc thì có những mẫu ở bên kia hơn 1 triệu chị ạ. Những mẫu này mới hơn năm ngoái chị ạ. Các mẫu của Madam Hương ấy, có thì đều mới. Đa số là các nhân đều có trứng mới hết chị ạ. Nó chỉ khác ở vỏ ngoài ấy. Vỏ ngoài nó sẽ bọc một lớp khác, còn bên trong thì vẫn là trứng mới. Của Bảo Ngọc thì có các nhân lạc xưởng, lọc trà xanh, hạt sen. Các trong hộp này thì nó lại sẽ có nhiều nhân khác nhau hơn, như kiểu dưa Mỹ, xong là yến xào.
Qua khảo sát, giá bánh trung thu năm nay có nhỉnh hơn so với năm ngoái nhưng không đáng kể do một số nguyên liệu đầu vào tăng. Dù vậy, một số đơn vị sản xuất vẫn giữ nguyên giá bán như năm trước để giữ chân khách hàng. Bà Trần Thị Thoa, quản lý tiệm bánh Hương Tràm số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ cho biết, dự kiến năm nay chúng tôi sẽ làm khoảng hơn 20.000 chiếc bánh trung thu với giá bán tương đương với năm ngoái, từ 60 đến 90.000 đồng một chiếc.
Giá thì năm nay là cái giá cả có lên nhiều nhưng cô đang cố gắng giữ ở mức ổn định như mọi năm để cho người ta có cái cơ hội người ta thưởng thức ấy. Nguyên liệu gần như vẫn cái lên gấp 3 nhưng cô đang cũng lên một tí nào, không dám lên một tí nào. Cái bánh thập cẩm là 60-60.000 một cái bánh thập cẩm.
Ngoài các cửa hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bánh trung thu được bày bán khá sớm. Một số siêu thị đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, như chiết khấu giá trên tổng hóa đơn hàng bánh trung thu, mua 4 tặng 1, giao hàng miễn phí tận nhà. Theo đại diện của siêu thị Gâu Thái Nguyên, phường Tân Lập, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, khi bắt đầu trưng bày mặt hàng bánh trung thu, siêu thị đã chạy nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng, như chiết khấu 15% đối với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng trở lên, mua 4 sản phẩm bánh trung thu do siêu thị sản xuất được tặng thêm 1 chiếc. Dự kiến năm nay, số lượng bánh bán tại siêu thị khoảng 10.000 chiếc, tăng hơn 60% so với năm ngoái. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tăng cường kiểm tra giám sát thị trường dịp Tết Trung Thu, trong đó đặc biệt chú ý đến các mặt hàng bánh Trung Thu. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, hiện nay đội đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết nhằm quản lý thị trường dịp Tết Trung Thu và đến hết năm 2023. Theo đó sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu về nguyên liệu sản xuất, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, các cơ sở kinh doanh, đại lý, cửa hàng bán bánh về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Dự kiến trong cuối tháng 8 dương lịch, đội sẽ đồng loạt ra quân thực hiện. Tết Trung Thu đang đến gần, các mặt hàng như đồ chơi, bánh kẹo được bày bán khá nhiều. Do vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, thì mỗi người tiêu dùng khi mua sản phẩm cần xem rõ các thông tin, lựa chọn những thương hiệu có uy tín, xem kỹ hạn sử dụng để có một mùa Trung Thu an toàn và ý nghĩa. Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong nhiều năm qua, việc cung ứng điện cho nền kinh tế luôn được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức. Do tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu, nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế. Nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư, trong khi đó nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân khoảng 8,5% trên một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian tới. Thực hiện chỉ thị số 14 CTUBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để đạt được mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về việc phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm nhiệm vụ giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng cụ thể như sau. 1. Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 139 KHUBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Quyết định số 279 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, phối hợp với Điện lực thành phố, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện của đơn vị, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 2. Đối với các tổ chức cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, phối hợp với cơ sở cung cấp điện, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên. 3. Đối với các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo quyết định số 04-2017 QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ mức nhiệt độ phù hợp, ưu tiên mua sắm các phương tiện thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao, hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. 4. Đối với các cơ sở kinh doanh, thương mại và dịch vụ, xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng, chung cư. 5. Đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất, các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh trên năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Ra soát đảm bảo việc chấp hành tuân thủ các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh theo quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng. 6. Phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm phối hợp với Điện lực thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 20 CTTTG ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo của các đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm khi xảy ra thiếu điện trong các đợt nắng nóng cao điểm mùa khô. Kiểm tra, giám sát các đơn vị phân phối bán lẻ điện trong thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng nắng nóng cao điểm và mùa khô. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra giám sát các doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện các quy định về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành. 7. các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm. Quán triệt triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan công sở. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của chỉ thị này. Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ trương và các quy định về tiết kiệm điện tới các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện. Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với điện lực thành phố tổ chức tuyên truyền thường xuyên liên tục tại các xóm, tổ dân phố về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình, phát động các phong trào thi đua, động viên khen thưởng các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 8. Điện lực thành phố chủ trì xây dựng mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm và giai đoạn của thành phố, tổ chức phân bổ chỉ tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các phường xã trên địa bàn thành phố trong năm kế hoạch, tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, trường học trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, thông báo cho khách hàng và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện. Xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng điện hàng năm hợp lý nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện, các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp. Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Xây dựng tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm và trong giai đoạn 2023-2025. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện. Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn, bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hạn chế sự cố, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê theo dõi việc tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp nhà nước, chiếu sáng công cộng để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương trong áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra về tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu. 9. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục tiết kiệm điện vì mục đích chung của quốc gia, của tỉnh, của thành phố, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ thị này. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.